Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 25 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khẩn trương tuyển dụng giáo viên trước thềm năm học mới.
Thí sinh bắt đầu xác nhận nhập học đại học đợt 1 năm 2023.
Sốt xuất huyết gia tăng nhanh, cả nước đã có gần 63.000 ca.
BRICS chính thức mời thêm 6 nước gia nhập khối này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng đầu năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023. Thông báo nêu rõ nội dung về việc yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, không để đứt gãy nguồn cung, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là trong các dịp lễ, Tết cuối năm, mùa du lịch khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao.
Theo dự báo của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay cả nước còn thiếu hơn 118.200 giáo viên. Trong đó, riêng năm học 2023-2024, cả nước cần tuyển bổ sung hơn 81.500 giáo viên các cấp để bảo đảm cho việc dạy và học. Cục này cũng cho biết, nếu các địa phương tuyển hết chỉ tiêu đã được giao, cùng với việc thực hiện bổ sung giáo viên cho giai đoạn 2022-2026 theo quyết định của Bộ Chính trị, thì cơ bản sẽ giải quyết được tình trạng thiếu giáo viên.
Hôm qua 24 tháng 8, tất cả các trường đại học đã hoàn tất công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Từ nay đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, tất cả những thí sinh đã trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận 6 bước trên hệ thống cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không xác nhận trên hệ thống, coi như từ chối cơ hội trúng tuyển. Các trường có thể dành cơ hội đó cho những thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức có văn bản về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm 2023-2024 của các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập tạm thời chưa tổ chức thực hiện tăng học phí, chờ hướng dẫn của các cấp cho năm học mới.
Ngày 24 tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam dự kiến sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với 1.221 người trong thời gian tới. Đây là lần thứ 3 công ty này thông báo cắt giảm lao động. Các đợt trước, công ty này đã cắt giảm khoảng 10.000 người lao động. Hiện nay, tổng số lao động đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Poyen Việt Nam là 39.500 lao động.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 63.000 ca mắc sốt xuất huyết, 14 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc giảm 61,7%, tử vong giảm 75 ca. Tuy nhiên, những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại khu vực miền Bắc đang có chiều hướng gia tăng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Các chuyên gia khuyến cáo hiện chưa có vaccine, việc phòng sốt xuất huyết vẫn chủ yếu là phòng tránh muỗi đốt, vệ sinh môi trường, không cho muỗi đẻ trứng, kết hợp các biện pháp diệt bọ gậy. Người dân không được chủ quan, lưu ý giữ gìn vệ sinh môi trường khi có những bất thường về sức khỏe, cần tới cơ sở y tế điều trị.
Theo Công an thành phố Hà Nội, ngay sau khi đưa vào hoạt động trang Zalo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và đường dây nóng 0243 942 4451, bình quân mỗi ngày, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận hàng chục thông tin phản ánh của người dân về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Nhiều vi phạm đã được thẩm tra, giải quyết và xử phạt. Công an thành phố Hà Nội kỳ vọng, thông qua việc tố giác các hành vi vi phạm giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trên địa bàn thành phố.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Công an thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Sau khi nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi quyết định mời 6 quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gia nhập khối này, các nước mới được mời đều bày tỏ sự vui mừng sắp trở thành thành viên của BRICS. Theo tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Nam Phi, các nước này sẽ được tiếp nhận làm thành viên của BRICS từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 8 tại trung tâm hội nghị Stanton, thành phố Johannesburg, các nhà lãnh đạo nhóm BRICS đánh giá hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm đã diễn ra thành công tốt đẹp. BRICS khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương toàn diện và duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm các mục đích và nguyên tắc được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các nhà lãnh đạo nhóm này cũng bày tỏ quan ngại về những xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và nhấn mạnh cam kết của BRICS về giải quyết những khác biệt và tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn toàn diện.
Ngày 23 tháng 8, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn cấp dỡ bỏ các hạn chế trên bộ và trên không ở Niger để cho phép cung cấp viện trợ mà người dân đang rất cần. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết lũ lụt đã được ghi nhận ở Niger, khiến 88.000 người bị ảnh hưởng trên cả nước, trong đó vùng Maradi bị ảnh hưởng nặng nhất. Mưa lớn được dự báo trong nhiều tuần tới sẽ làm mực nước sông tiếp tục tăng.
Ngày 24 tháng 8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết nồng độ tritium trong nước thải được xả ra Thái Bình Dương từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Tuyên bố của IAEA nêu rõ trong tuần này, các chuyên gia của cơ quan này đã lấy mẫu từ lô nước thải đã pha loãng, chuẩn bị được xả ra biển trong đợt đầu tiên. Qua phân tích độc lập tại chỗ, IAEA xác nhận nồng độ tritium trong lượng nước thải này thấp hơn nhiều so với mức giới hạn cho phép. Chính phủ Nhật Bản cho biết mức tritium cuối cùng an toàn hơn nhiều so với mức mà các cơ quan quản lý yêu cầu đối với việc xả chất thải hạt nhân hoặc WTO khuyến cáo đối với nước uống.
Cùng ngày 24 tháng 8, Tổng thống Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ của ông đã đề nghị Trung Quốc ngay lập tức loại bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Trước đó, giới chức hải quan Trung Quốc thông báo nước này đã ngừng nhập khẩu tất cả hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản cùng ngày bắt đầu tiến hành xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương đợt đầu tiên.
Ngày 23 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đang tìm cách gia hạn 6 tháng thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ với Trung Quốc để có thể đàm phán với Bắc Kinh về việc sửa đổi văn kiện đã tồn tại 40 năm nay. Mỹ và Trung Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Và từ đó đến nay, văn kiện này được liên tục gia hạn khoảng 5 năm một lần. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Manchester United coi như đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ thủ môn Antay Bay India từ Fenerbahce. Mức phí của thương vụ này là 7 triệu euro. Antay Bay India đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế với Quỷ Đỏ ở Athens và sắp đến Manchester hoàn tất hợp đồng. Thủ thành 25 tuổi sẽ trở thành tân binh thứ 5 của Man U ở phiên chợ hè này sau Onana, Mao, Evan và Højlund.
Quỷ Đỏ muốn chiêu mộ Ryan Gravenberch từ Bayer những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, vì khó khăn tài chính nên họ phải bán để mua tiền vệ người Hà Lan.
Theo Express, Wolves sẽ không để Matthew Nunes đến Etihad trừ khi Man City trả giá cao mua tiền vệ người Bồ Đào Nha. The Citizen đã gửi đề nghị trị giá 50 triệu bảng đến Wolves nhưng bị từ chối.
Hôm qua, tuyển thủ Bồ Đào Nha Bernardo Silva đã ký hợp đồng mới đến tháng 6/2025 với Man City. Theo Revolo, điều khoản giải phóng của Bernardo Silva là 58 triệu euro. Sau tiền vệ người Bồ Đào Nha, Man City sẽ chính thức gia hạn giao kèo với Walker. Hậu vệ người Anh đã lật kèo với Bayern để ở lại Etihad.
Hậu vệ người Bồ Đào Nha, Hao Cancelo chưa thể đến Barcelona kiểm tra y tế vào hôm qua như dự kiến. Vì chưa đáp ứng được yêu cầu tài chính của La Liga nên Barca chưa thể hoàn tất hợp đồng này.
Tiền vệ người Bỉ Jeremy Doku đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và ký hợp đồng 5 năm với Man City từ Rennes. Mức phí của thương vụ này là 65 triệu euro. Đây là hợp đồng bom tấn thứ hai của Man City ở phiên chợ hè này sau Josko Radio.
Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết huấn luyện viên Pochettino bảo lưu quan điểm loại Lukaku khỏi kế hoạch của ông. Vì thế, tuyển thủ Bỉ không còn lựa chọn nào khác là phải rời Chelsea.
Hậu vệ người Argentina Gonzalo Montiel vừa hoàn tất hợp đồng theo dạng cho mượn với Forest từ Sevilla. Theo thỏa thuận, Nottingham Forest sẽ phải mua đứt Gonzalo Montiel với giá 11 triệu euro vào cuối mùa hè này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc vẫn còn có mưa, nhưng vùng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, cục bộ có nơi mưa to. Lúc này thì mưa cơ bản đều đã giảm. Trong ngày hôm nay, chỉ còn một số khu vực như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và khu vực Hòa Bình vẫn duy trì nhiều mây và có lúc có mưa. Phần còn lại của Bắc Bộ không còn mưa, có nắng nhưng không gây nóng bức. Nhiệt độ trưa chiều nay ở đây dao động từ 32 đến 33 độ. Mưa cũng có xu hướng giảm hơn ở Thanh Hóa và Nghệ An. Tuy nhiên, nắng nóng chưa xuất hiện diện rộng ngay trở lại. Dự báo mức nhiệt trưa chiều nay ở Thanh Hóa và nhiều nơi ở Nghệ An là 32 đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực vùng núi phía Tây của Nghệ An cũng như toàn bộ khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên và một số nơi ở Khánh Hòa đều xuất hiện nắng nóng nhưng mức nhiệt không quá cao, phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ở phía Nam lúc này, cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều đang có được thời tiết khá dễ chịu. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ chỉ từ 20 đến 23 độ. Riêng tại thành phố Đà Lạt, trời rét nhẹ với mức nhiệt chỉ khoảng 18 độ. Còn ở Nam Bộ, trời mát với mức nhiệt dao động từ 24 đến 26 độ. Dự báo trạng thái tạnh ráo, không mưa và có nắng ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ duy trì đến khoảng 14 giờ chiều. Sau 15 giờ trở đi thì mới có mưa rào và dông. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên vẫn phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.